This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và tính bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và người lính viết văn Phan Nhật Nam của chúng ta cũng đang có mặt trên đường line để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào Nam trở lại trong chương trình hôm nay. Nam khỏe không anh Nam?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính và cảm ơn quý khán giả. Chúng ta đang hợp đến những ngày cuối tháng 4 thì bao nhiêu việc cần phải nói. Và tôi cũng rất lấy làm cần phải được nói với quý vị những cái điều mà chúng ta sắp đề cập sau đây.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Và bây giờ thì khỏi mất thời gian quý vị ha. Và bây giờ chúng ta xin được đến với những câu hỏi trong chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay trong cái tháng 4 này. Những ngày cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của nước Việt Nam Cộng Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 1975, thì cái chiến dịch có cái tên của Việt Cộng tên là Hồ Chí Minh, chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức cũng đã mở màn. Chúng đã tấn công vũ bão với sự yểm trợ tối đa của Trung Cộng cũng như là Nga Xô. Trong khi đó thì Việt Nam Cộng Hòa bị đồng minh bỏ rơi, không đủ vũ khí để chiến đấu. Và cũng trong khi đó thì tình hình tại Dinh Độc Lập thì bất lực trước cái tình hình sụp đổ nhanh chóng vào ngày 26 tháng 4 năm 1975. Tổng thống Trần Văn Hương sau 5 ngày làm tổng thống, ông đã yêu cầu là quốc hội phải tìm người thay thế. Thế là quốc hội Việt Nam Cộng Hòa đã chỉ định Đại tướng Dương Văn Minh vào chức vụ tổng thống. Xin mời anh nói về giai đoạn lịch sử này. Nhiều người chê trách ông Dương Văn Minh hèn yếu. Nếu ông vì muốn cứu dân khỏi đổ máu, ông nên hành động như ông Nguyễn Tri Phương. Có người thì khen ông đầu hàng để Sài Gòn khỏi tắm máu. Còn đối với anh, xin anh nói thêm về vấn đề này thêm.
Vâng, thưa anh Hoàng Tín, chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của 30 tháng của tháng 4 năm 2022, tức là những ngày cuối cùng của 30 tháng 4 đi đến 30 tháng 4 75, sẽ bắt buộc phải đề cập đến cái sự kiện của nhân vật Dương Văn Minh. Tôi và anh Hoàng Tín là những người không có dính dấp gì đến với cái về vấn đề cá nhân của ông Dương Văn Minh hết. Anh thì chúng ta có quyền, có rất là khách quan để nhìn cái nhân vật này. Và chúng ta cũng có khả năng để khen chê kết tội ai hết cả. Chắc anh Hoàng Tiến và quý vị cũng đồng ý với chúng tôi vậy. Anh thứ đế, nói về nhân vật Dương Văn Minh thì chúng tôi xin hơi bỏ ra 1-2 phút thôi để trở lại năm 1963 với cái cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11 1963, để cho ông Dương Văn Minh làm người thủ lãnh. Nhưng mà sau đó thì có 1 tháng 11 63 là đảo chính và tranh án sát hại tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu xong, thì đến ngày 1 tháng 5 1964, chín tháng sau thôi, thì có một cái cuộc gọi là chỉnh lý do các ông do ông gì nè, ông tướng Nguyễn Khánh, và vứt bỏ cái hệ thống cầm quyền của sau ngày 1 tháng 1 63, là Đôn Kim Xuân Đính bị bắt vào tù hết, và chỉ còn giữ lại ông Dương Văn Minh. Nhưng ông Dương Văn Minh nằm trong cái tam đầu chế gồm có 3 người: Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh và Trần Thị Kim. Để cuối cùng đến sau tư thì ông Dương Văn Minh cũng bị ra khỏi quyền lực. Điều đó muốn nói gì? Muốn nói rằng là người Mỹ không chọn ông Dương Văn Minh vào trong 1963. Nếu năm 1963 cho ông làm thủ lĩnh đảo chính là để coi như một cái bung súng để kết tập cái lực lượng đảo chính mà thôi. Thế bây giờ chúng ta trở lại đến tháng 4 năm 1975 để đặt lại cái câu hỏi mà anh Hoàng Tiến vừa đặt ra, là ông Dương Văn Minh đầu hàng như vậy là đúng hay sai, là ông cứu nước hay không, là ông có hay là ông là mang tội là bán nước cho Cộng sản. Thì thưa với quý vị, tôi xin trình bày những cái sự kiện thật cụ thể như sau đây. Những vấn đề này là vấn đề của lịch sử, và đã gọi là vấn đề lịch sử thì chúng ta không có thay đổi được, và chúng ta cũng không có nói gì cách khác được. Thì bây giờ để trở lại cái chuyện của tháng 4 năm 1975, thì tôi xin tập trung vào hai ngày, ngày 20 và ngày 21. Ngày 20 thì là sao? Thì có hai vị đại sứ Pháp Mérillon và đại sứ Mỹ Martin đi vào gặp Tổng thống Thiệu. Vấn đề của Tổng thống Thiệu là chúng ta sẽ nói ở trong cái câu hỏi số 2, chắc chắn anh Hoàng Tín sẽ đề cập đến. Thì bây giờ khi mà trong cái buổi họp của trong ngày 20 đó thì đến ngày 21 thì Thiệu, thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết định là sẽ từ chức. Khi mà câu chuyện giữa Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và ông đại sứ Martin đi đến cái kết luận là không phải là ông Thiệu ông nói là tôi sẽ từ chức theo cái áp lực của Mỹ, không ông nói vậy, nhưng mà ông đã có ý định để từ chức và ông có buổi họp với lại Phó Thủ tướng Trần Văn Hương và ông Đại tướng Cao Văn Viên, ông Thủ tướng Trần Thành Kiếm để ông muốn nói về cái ý định từ chức của trong ngày 21. Khi trong câu chuyện như vậy thì được tòa đại sứ đã lén nghe, vì như cái máy đặt lén ở trong Dinh Độc Lập thì nó đã có sẵn từ lâu rồi, ông Thiệu cũng biết điều đó. Thì cái tin, cái ý kiến của Tổng thống Thiệu mà từ chức trong ngày 21 được chuyển về trong tòa đại sứ Mỹ. Được chuyển về trong tòa đại sứ Mỹ thì ông Fulgera là ông văn phòng trưởng của CIA của tòa đại sứ ở của Sài Gòn mới ra lệnh cho ông tướng Charles Thémus đến gặp ông đại tướng Dương Văn Minh để ngay buổi chiều ngày 21 để làm gì? Để báo cho ông Minh rằng ông Tổng thống thì ông từ chức, rồi ông sẽ giao quyền cho ông Trần Văn Hương, Tổng thống Trần Văn Hương sẽ giao quyền lại cho ông Dương Văn Minh. Thì bây giờ đây liên quan đến câu hỏi của anh Hoàng Tín vừa đặt ra thì tôi xin trình bày những sự kiện sau đây nằm ở trong sử liệu, nằm ở trong tài liệu. Là khi đến gặp ông Dương Văn Minh, cái biệt thự Hoa Lan đường Phan Thanh Giản đấy, thì ông Thémus mới lộ ra cái ý kiến là hỏi và ông đại tướng Trần Văn Minh hay Dương Văn Minh là ông có đồng ý để thay thế tổng thống Trần Văn Hương để giải quyết tình hình miền Nam hay không, thì ông Dương Văn Minh bảo rằng tôi đồng ý. Và ông Dương Văn Minh nói chắc rằng là tôi sẽ cho người của chúng tôi, là người của ông Dương Văn Minh, người của lực lượng thứ ba, nói chuyện với phe cộng sản ở Paris. Xưa thì tôi xin mượn một đơn, cho đến giờ này cũng không biết cái nhân sự nào ở Paris mà sẽ nói chuyện với bên kia. Và bên kia là ai? Bên kia là Hà Nội hay là bên kia là chính phủ lâm thời của Nguyễn Hữu Thọ? Cái điều này ở trong tài liệu người ta không nói rõ. Thì ông Thémus, ông tướng Thémus mới nghe như vậy thì mới lấy 1.000 đồng tiền mặt đưa cho ông Dương Văn Minh để mua vé máy bay khẩn cấp cho cái người để biệt phái người đi qua Paris nói chuyện với bên kia. Thì cái yếu tố đó tuy nó nhỏ nhặt nhưng mà chứng tỏ rằng là ông Dương Văn Minh sau đó cũng chả có cử người nào đi Paris. Và nếu mà có cử người nào đó là người đó là ai, và người đó nói chuyện với ai ở Paris, cái chuyện đó không có. Rõ ràng là hoàn toàn không có. Thành thứ, bây giờ trở lại đến cái ngày 30 tháng 4 75 sau khi mà ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa từ chức, thì Tổng thống Nguyễn Văn Trần Văn Hương lên, ông Tổng thống Trần Văn Hương lên, sau đó bàn giao quyền hành cho ông Dương Văn Minh. Thì chúng ta đã thấy như thế này, cái hoạt cảnh ngày 30 tháng 4 75. Cái điều này là ở trong cái đối thoại rất là ngạo ngược và tàn nhẫn và vô nhân đạo nữa, là ông Dương Văn Minh nói chuyện với đại diện bên kia. Đại diện bên kia có thể là Trung tá Tùng của xe tăng hoặc là Bùi Tín, để bảo rằng chúng tôi chờ đợi anh ở đây, các ông ở đây để giao biển giao quyền hành. Thì phía bên cái hoàng cung gọi là giải phóng bảo rằng ông chả có cái chuyện gì để mà bàn giao hết, ông đầu hàng mà thôi. Và chúng ta đã thấy cái ảnh có Nguyễn Hữu Thái là một sinh viên loại tranh đấu cờ Nguyễn Huỳnh Tấn Mẫm đứng chỉ chỗ với ông Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu, sau đó áp tải hai ông đi tới Đài Phát Thanh để đặt cái nhật lệnh đầu hàng. Mà cái người làm chứng cho cái buổi đó chính là anh Vũ Anh, là một người bạn của chúng tôi đã chết cách đây mấy năm trước. Thưa về anh Hoàng Tín và thưa về quý khán thính giả, cái vấn đề ông Dương Văn Minh phải đầu hàng đó là điều tất nhiên. Điều tất nhiên này ông đã chuẩn bị sẵn. Và có một thêm một chi tiết nữa là ông đã đưa người cùng có ông Nguyễn Văn Huyền, ông Châu Tâm Luân vào trong Ban Liên Hợp Quân sự gặp chúng tôi buổi sáng 29 tháng 4 để nói chuyện với bên kia. Nhưng mà vào bên đó thì đại diện của bên kia, tôi không biết là lúc đó là Võ Đông Giang hay là chắc, nhưng mà chắc chắn không phải là Trần Văn Thà. Thì Trần Văn Thà đang ở Lộc Ninh thì đã nhốt cái phái đoàn đại diện của ông Dương Văn Minh lại cho đến ngày 30 mới được thả ra khi ông Dương Văn Minh đầu hàng. Có nghĩa là gì? Cái vai trò của ông Dương Văn Minh năm 1963 sau đảo chính 1 tháng 11 63 đã không được sử dụng. Thì cái vai trò của ông Dương Văn Minh trong ngày từ ngày 21 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 cũng là không được sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì có một điều rất là rõ ràng trong những cái chỉ thị cuối cùng để đưa về, để gửi về Lộc Ninh, mà do Lê Văn Lương là bộ trưởng, là trưởng ban tôn giáo, trưởng ban đối ngoại trung, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng ở ngoài Hà Nội, thì đã chỉ thị là chỉ có thành lập các quân quản và phải chỉ thị cho Phạm Hùng là phải chiến thắng cho kỳ được, nghĩa là phải đánh vào được miền Nam và tiếp quản thành phố gọi là Hồ Chí Minh là sự của người ta. Và bản chỉ thị này, tôi xin lặp lại, bản chỉ thị này là có một điện mang số 178 gửi anh Bảy là Phạm Hùng, tức là bí thư Trung ương Cục miền Nam, tức là chính trị viên của chiến dịch, và Sáu Mạnh tức là Lê Đức Thọ, tức là bí thư của chiến dịch, là không đả động gì về chuyện thương thuyết khai hòa hợp hòa giải với thành phần thứ ba và thứ tư nào hết. Đó là trong văn kiện đảng mà trang 294-299. Có nghĩa là sao? Là không nói chuyện với thành phần thứ ba là Dương Văn Minh, mà cũng không nói chuyện với thành phần thứ hai, tức là Mặt trận Giải phóng, tức là của chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. Cho nên trả lời lại với anh Hoàng Tín và trong câu hỏi số 1 thì bảo rằng ông Dương Văn Minh đầu hàng như vậy là cái hành động đó có đúng hay không và có phải là cứu nước hay không, thì thưa với anh Hoàng Tín, qua cái điện văn số 178 gửi ngày 21 tháng 4 cho Tô Hữu, gửi cho ban bí thư ở trong Nam do Lê Văn Lương là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, thì người ta không đả động gì với cái chuyện mà bàn giao gì hết. Chỉ có một cái chỉ duy nhất là đánh chiếm Sài Gòn. Và nếu Sài Gòn mà có chống cự bằng cách nào đó đi chăng nữa, bởi tất cả cái dũng cảm của mỗi người lính đi chăng nữa, thì sẽ áp dụng cái biện pháp sang bằng, như đã sang bằng An Lộc tháng 4 năm 1972, như đã sang bằng Quảng Trị trong tháng 7, tháng 8 năm 1972. Thành thứ, thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, để kết thúc câu hỏi này, thì việc hành động của ông Dương Văn Minh đầu hàng trong ngày 30 tháng 4, 75 là đúng hay sai, thì chúng tôi chỉ có thế và có khả năng để trả lời rằng đó là cái việc bắt buộc ông Dương Văn Minh phải làm. Ông không muốn đầu hàng, hay là muốn đầu hàng, hay là không muốn đầu hàng để cứu nước, cứu dân, hay là đầu hàng để cho xong chuyện, thì cái chuyện đó lịch sử và quốc dân sẽ soi sáng. Chỉ biết rằng ông Dương Văn Minh không có một khả năng nào hết, và không có một điều kiện nào hết, không có một hoàn cảnh nào hết để làm cái công việc đầu hàng.
Dạ vâng, Thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Đa số chúng tôi cũng nói về cái sự kiện 30 tháng 4 của năm 1975 hay còn gọi là tháng 4 đen hay hoặc là mùa quốc hận. Chúng tôi xin được hỏi câu tiếp theo, đó là tới cái ngày 30 tháng 4 thì ai cũng nghẹn ngào quốc hận. Một quân đội anh hùng như là quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải bó tay vì bị đồng minh bỏ rơi, không còn súng ống, không còn đạn dược trước một kẻ thù mà họ có một cái lực lượng gấp cả trăm lần. Có người cho rằng là nếu mà vị nguyên thủ quốc gia lúc bấy giờ ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mà không bỏ dân để mà ông di tản như là Tổng thống của cái xứ Ukraine hiện tại ông Zelensky thì cái sự việc có thể sẽ khác hơn. Bởi vì quân đội Việt Nam như cái lúc đó như là rắn mất đầu đó, những vị ở lại như quý vị biết có Ngũ Hổ Tướng cũng phải tuần tiết theo thành, bởi vì không thể chống cự nổi trước cái lực lượng quá mạnh của địch quân. Riêng đối với anh thì xin mời anh nhận định thêm về cái vấn đề này thêm.
Vâng, cái câu số 2 này nó cũng tương tự như câu số 1, nhưng mà câu số 2 này là đề cập đến với nhân vật thứ hai, nhân vật số 1 đó là ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì như anh Hoàng Tín và quý vị đã nghe đến cái câu đặt cách đầu hỏi là ông Nguyễn Văn Thiệu có ở lại để chiến đấu, để tụng tiết theo thành như là Nguyễn Tri Phương hay Hoàng Diệu, hay là giống như là ông Tổng thống Ukraine hiện tại hay không, thì thưa tôi lại cũng không có khả năng để phán xét. Không phải tôi bác bại, nhưng tôi chỉ căn cứ trên những thực tế mà tôi đã lấy được từ những tài liệu của Pháp, tài liệu của Mỹ, tài liệu của Việt Cộng và tài liệu của chính người trong cuộc, thì thấy ra điều này. Nếu lần trước tôi đã nói chuyện với anh Hoàng Tín là từ đầu tháng 4, ngày 5 tháng 4, 75, là ông Lý Quang Diệu, Thủ tướng Tân Gia Ba, đã mời ông Hoàng Đức Nhã qua Tân Gia Ba để nói rằng ông về, ông nói về, hoặc là ông không cần về nữa, nhưng ông bảo về cho ông anh của ông, tức là ông Tổng thống Thiệu, là đã đến lúc người Mỹ người ta muốn thay đổi cái người lãnh đạo Việt Nam. Vâng, đó là ngày 5 tháng 4, sau ngày 5 tháng 4 1975, là trước ngày 30 tháng 4, nó đến 25 ngày. Thì cái ý kiến mà khi mà ông Hoàng Đức Nhã nói với, khi ông Lưu, ông Diệu, ông Lý Quang Diệu nói với ông Hoàng Đức Nhã từ đầu tháng 4, không phải là ý kiến riêng của Phó Tổng thống Rockefeller, nhưng Phó Tổng thống Rockefeller chỉ là tổng kết tất cả ý kiến của những người ở vùng châu Á, những người ở Campuchia, ở Thái Lan, ở Phi Lục Tân, người ta muốn qua ông Phó Tổng thống Rockefeller, tức là của Quốc hội Mỹ và Chính phủ Mỹ, bảo rằng ông Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức, phải đi ra khỏi Việt Nam đi, vì ông ta không phải là cái giải pháp của năm 1975 mà như là ông Dương Văn Minh trong câu hỏi đầu tôi đã trả lời. Thì bây giờ ở Sài Gòn lại tự nhiên Tổng thống Thiệu ông phải đặt ra cái vấn đề ông nên ở lại hay là không nên ở lại. Thì bây giờ có hai cái sự kiện mà điều này là người thật việc thật, là bài viết, là cuốn sách Khi Đồng Minh Tháo Chạy của ông Nguyễn Tiến Hưng, phụ tá kế hoạch của Tổng thống Thiệu, và ông Trần và một ông bạn của tôi là ông Trần ông Phong, của cuốn sách 10 ngày cuối cùng Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ chúng tôi tập trung trong hai ngày, đó là ngày 20 tháng 4 và ngày 21 tháng 4. Thì trong hai ngày 20 tháng 4 là như đã trình bày, đó là ngày bỏ ăn lộc để rút về Sài Gòn. Thì trong ngày đó, buổi sáng ngày 20 tháng 4 đó, thì ông đại sứ Pháp, ông Lê Ray Dông, là một cái ông rất thân với lại Việt Nam Cộng Hòa, và cái bà đại sứ Merion là thân với bà Thiệu, thì ông Merion vào gặp đến ông Thiệu và bảo rằng thưa với Tổng thống là tôi chỉ còn vấn đề chính trị, là cần phải có một tiến trình dân chủ được khai triển, tức là không phải nói chuyện đánh đá nữa, không phải nói chuyện chiến tranh nữa, mà phải tiến đến một vấn đề chính trị, tức là vấn đề ông Tổng thống Thiệu phải từ chức. Cái điều mà ông đại sứ Merion nói xong thì lại đến ông đại sứ Martin tới nói chuyện với lại ông Tổng thống Thiệu. Thì đây là những điều mà người thật việc thật có record, có báo cáo, có vào tài liệu. Thì ông đại sứ bảo rằng, ông đại sứ Martin đã bảo rằng tôi đến đây là với tư cách cá nhân. Tôi đọc nguyên văn các cái báo cáo này. Tôi cũng đại diện cho Tổng thống Ford, cũng không đại diện cho Ngoại trưởng Henry Kissinger, và cũng không nói chuyện với tư cách là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Cộng Hòa. Mà tôi chỉ nói chuyện trên với ngài trong tư cách là một người đã từng quan sát tình hình Đông Nam Á từ bao năm qua, và cũng là người trong 2 năm qua đã bỏ rất nhiều công sức để hiểu tất cả mọi chuyện quân sự, chính trị tại Việt Nam. Đó là cái lời thật, việc thật và tâm sự thật của ông đại sứ Martin, là một người rất có trách nhiệm và cảm tình đối với Việt Nam Cộng Hòa nói chung và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói riêng. Thế tuy nhiên trong buổi họp này, ông đại sứ Hoa Kỳ cũng giống được sư pháp chả hề dùng đến cái chữ là ông phải từ chức, resign không. Người ta ngôn ngữ ngoại giao người ta không nói như vậy. Nhưng ông Thiệu, Tổng thống Thiệu đã biết ngay. Và sau khi gặp hai ông đại sứ, ông đã họp Hội đồng An ninh Quốc gia, gồm có Phó Tổng thống Trần Vân Hương, có Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, có Cố vấn Đặng Văn Quang, có Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên, để ông loan báo quyết định từ chức với một cái điều: nếu tôi ở lại mà trở ngại cho vấn đề nói chuyện với phía Cộng sản thì tôi sẽ ra đi, vì đó là yêu cầu của Mỹ, đó là yêu cầu của phía Hà Nội, nó nói ra trong lòng nó là yêu cầu của phía ở Lộc Ninh. Nhưng mà tôi hỏi rằng, đây chữ tôi này là của ông Thiệu, nếu năm 67 tôi thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là do ý kiến, là do quyết định của quân đội, của Hội đồng An ninh Quốc gia, thì bây giờ năm này tôi từ chức là cũng do ý kiến về của các tướng lãnh. Thưa, bây giờ chúng ta rất khách quan, chúng ta không phải là người của Dân Độc Lập, chúng ta không phải là người của ông Thiệu, chúng ta không phải là người của ông Hương, chúng ta không phải là người của ông Minh, chúng ta cũng lại càng không phải là người ở Lộc Ninh, ở Hà Nội. Thì chúng ta thấy rằng năm đến tháng 6, tôi xin lặp lại, đến tháng 6 thì toàn bộ quân Việt, vì như tôi trước nói họp là phiên họp ngày 20-21, nhưng phiên họp ngày 20-21 này ở Sài Gòn đó là từ cái kết quả của cái ngày 17 tháng 4 năm 1974 tại Hạ Viện, tại Quốc hội Mỹ. Cái ngày đó, Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ford đã cố gắng để giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng phía Quốc hội Mỹ đã hoàn toàn cắt Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ, hoàn toàn cắt bỏ quân Việt 722 triệu khẩn cấp cho Việt Nam Cộng Hòa. Cái quyết định này nó đã có từ Ủy ban Ngoại giao Thượng viện trong ngày 14 tháng 4 năm 1974, tức là có một năm trước. Tóm lại, Quốc hội Mỹ từ tháng 4 năm 1972 đã đồng thuận từ Ủy ban Ngoại giao cho đến Ủy ban Quân sự cắt bỏ toàn viện quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 4, với đến tháng 4 năm 1975, tính ông Đồng Văn Khuyên nói với ông Đại tướng Cao Văn Viên, ông Đại tướng Cao Văn Viên nói với ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tính đến tháng 6 năm 1975 thì không còn súng đạn gì hết để gọi là tác chiến. Nếu ông Nguyễn Văn Thiệu ở lại theo như câu hỏi của anh Chín và để thống lĩnh sự chiến đấu, và quân dân miền Nam chắc chắn không thiếu chiến đấu, không thiếu chiến đấu tính, không thiếu quyết tâm để bảo vệ đất nước. Nhưng thưa với quý vị, phía Cộng sản, tôi lại lặp lại thêm một lần, quyết định của Lê Đức Thọ khi vào Nam phải vào lấy được Sài Gòn, đánh chiến thắng, có thắng mới được trở về. Nghĩa là nếu phía bên Việt Nam Cộng Hòa mà có phản ứng và chống cự lại thì nó sẽ không ngần ngại gì sang bằng Sài Gòn thành Bình Điện, như đã sang bằng An Lộc năm 1972, như đã sang bằng Quảng Trị tháng 8, tháng 9 năm 1972. Thân thứ, thưa bạn Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta không cáo buộc, chúng ta cũng không phải là biện hộ, không phải khả năng của chúng ta. Hai cái người làm truyền thông của một cái đài địa phương ở Dallas, nhưng chúng ta đứng trước những sự việc. Nếu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở lại, thì để lấy cái gì để chiến đấu? Và chiến đấu như vậy thì theo như người ta tính, người ta là những chuyên viên về quân sự, về chính trị, thì cao lắm Sài Gòn giữ được trong từ 3 đến 4 tuần sau khi dàn đại pháo của 4 quân đoàn của Cộng sản, nó không nề hà gì để nó dạ xuống ở trong các cái vị trí. Mà nếu có trốn vào nhà thờ Đức Bà, nó có trốn vào Bệnh viện Cộng hòa, nó có trốn vào Bệnh viện Vì dân, nó có chúng người Sài Gòn có trốn vào Bệnh viện Chợ Rẫy, thì đất đó, các mục tiêu đó, pháo Cộng sản cũng chẳng nề hà gì mà không dập xuống. Thành thứ, vấn đề Tổng thống Thiệu ra đi hay Tổng thống Thiệu ở lại cũng giống như câu 1, không phải là vấn đề chọn lựa của ông Dương Văn Minh ra đi hay là ông Dương Văn Minh ở lại. Và ông Tổng thống Thiệu ra đi với một câu nói mà ông ta đã đọc ở trong Đài Truyền hình Sài Gòn, và ông ta đã họp ở trong Hội đồng An ninh Quốc gia trong sáng ngày 21. Tôi sẽ ra đi nếu phía đây là một điều kiện để viện trợ Mỹ có thể được tiếp tục. Nhưng mà thưa với quý vị, chính ông Đại sứ Martin cũng đã nói trong ngày 20, ngài có ra đi thì cái cơ may để mà có lại viện trợ cũng không phải là một điều quá chắc chắn. Anh thứ thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, tôi không phải bác phải, thì tôi chỉ lặp lại tất cả những sự kiện của lịch sử để bảo rằng ông Dương Văn Minh trong công bộ không có chọn lựa nào ở giữa đầu hàng với không đầu hàng. Và câu 2, ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng không có một chọn lựa nào ở giữa ở lại hoặc là ra đi. Và để kết luận thì tôi chỉ xin viết đọc một cái tin liên quan đến một nhân sự, đó là ông Frank Snap, một nhân viên CIA đã có mặt ở Sài Gòn từ 1969 và là người đã có cái bộ phận, cái trách nhiệm đưa ông Nguyễn Văn Thiệu và ông Trần Tiến Khiêm ra khỏi nước. Thì bây giờ có một sự kiện nhỏ không ai để ý, nhưng tôi xin dùng để kết thúc cho buổi nói chuyện hôm nay, là trong ngày 8 tháng 11 năm 2019, ông Frank Snap có tặng lại cái lá cờ mà ông luôn mang trên hình bên mình từ bao nhiêu năm này ở Việt Nam, ở Mỹ, cho cái cơ quan của các em trẻ tuổi, là cơ quan của người Việt Nam về Heritage Vietnamese. Thành thứ khi ông tặng cái lá cờ ông mang theo, thì ông ta nói rằng đây là lá cờ đã được tắm máu của những người Việt Nam yêu nước và bắt nguồn từ vùng đất của tổ tiên của tất cả mọi người Việt Nam. Và ông ta đã có một kết luận, ông Frank Snap chẳng phải tôi. Đối với tôi là ông Frank Snap, một phần của dải màu đỏ trên lá cờ cũ tượng trưng cho sự tự đạo của người anh hùng Việt Nam. Thưa, đó là cái câu kết luận mà ông Frank Snap là người đã tham dự vào trong biến cố cuối cùng, là đứng trên tòa đại sứ Mỹ để bay ra khỏi Hà Nội trong sáng ngày 29 tháng 4 75. Thưa, đó là câu kết luận. Thành thử chúng ta hậu sinh và là người ngoài cuộc nữa, người công dân Việt Nam Cộng Hòa, nhìn lại cái quyết định của ông Dương Văn Minh, của Nguyễn Văn Thiệu và sự đánh giá của ông Frank Snap để biết rằng cuộc chiến đấu của người Việt Nam vẫn tiếp tục mà thôi.
À, cảm ơn nhà báo cũng như là người lính biết văn Phan Nhật Nam ngày hôm nay đã đến với chương trình lịch sử và thời sự để gửi đến cho chúng ta những cái nhắc nhở về 30 tháng 4 của năm 1975 khi mà tháng 4 đang bước vào những cái ngày cuối cùng của cái tháng 4 đen này. Thành thật cảm ơn anh đến với chương trình, chúc anh một ngày vui và sức khỏe. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán thính giả để chia sẻ với chúng tôi câu chuyện người thật việc thật. Không phải đây là vấn đề của ông Dương Văn Minh, ông Nguyễn Văn Thiêu, ông Frank Nep, mà đây là vấn đề của mỗi đau của mỗi người Việt, công dân Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.